Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 172. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của la đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Thực Hành Tha Thứ Triệt Để, phần 3, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 30 đến câu 32 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 25 đến câu 32. Vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối. Hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót. Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.
Có nhiều thứ ở đây, nhưng mà tôi mời trở ra trong sách Sáng Thế Ký. Tôi ghi xuống một vài cái thí dụ thôi, là của Joseph với các anh em của mình, rồi của David với Saul. Saul cứ đi theo tìm giết David. David cứ mỗi lần gặp cơ hội đều không đụng tới Saul, bằng lòng trong mọi sự tha thứ. Khi Chúa Giê-xu đến với Peter sau khi mà Peter chối bỏ Chúa, ngồi bên bờ biển, có cái sự tha thứ ở đó. Hay là Paulo viết thơ cho các tín hữu ở thành Corinto. Nhưng mà điểm ở trong Sáng Thế Ký tôi tưởng là tóm tắt lại nhiều cái hình ảnh hay là nhiều phần tử của vấn đề tha thứ. Xin dở ra ở trong Sáng Thế Ký 50 câu số 15. Chúng ta quen thuộc với cái câu chuyện của Joseph với các anh em của mình, phải không? Ông bị bán vào trong tô mọi nô lệ cho Ai Cập, bị cách xa với người cha mình thương mến, tất cả bị gãy đổ bởi vì cái sự ganh ghét của các anh mình. Câu số 15: các anh Joseph thấy cha mình chết rồi, lúc đó là Jacob chết rồi, thì nói với nhau rằng có lẽ Joseph sẽ ganh ghét chúng ta và trả thù việc ác chúng ta đã làm cho người chăng. Câu mà họ nói đây là định nghĩa của sự không tha thứ. Thì nói rằng, thứ nhất á, Joseph, cái chữ ganh ghét này là giữ cái lòng hận thù ở đây, rồi nói sao, đòi cái giá trả. Cái chữ trả thù ở đây là cái chữ đòi giá trả lại. Nếu mà ông giữ cái sự ghi nhớ này và bây giờ bắt mình trả, thì đó là cái ý nghĩa của sự không tha thứ. Thì họ sợ là Joseph không tha thứ. Các anh bèn sai người đến cùng Joseph mà rằng, trước khi qua đời cha em có trối rằng, hãy nói lại cho Joseph như vậy: ôi xin hãy tha điều ác tội phạm của các anh con đi, vì chúng nó đã lỗi cùng con đó. Nhưng bây giờ cha xin con hãy tha tội kẻ tôi tớ của Đức Chúa Trời cha. Nghe qua mấy lời này, Joseph bèn khóc. Chánh các anh người đến sắp mình xuống trước chân và nói rằng các anh đây thật là tôi tớ của em đó. Joseph đáp rằng, và đây là tóm tắt lại cái thái độ của sự tha thứ. Các anh đừng sợ chi, vì tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao? Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống của nhiều người, y như xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo. Vậy đừng sợ, tôi sẽ cấp dưỡng các anh và các con cái các anh. Đoạn Joseph an ủi các anh, lấy lời êm dịu mà nói cùng họ. Joseph không đòi hỏi mấy anh em phải trả lại cái giá mà đã làm tổn thương mình. Ông thả giải phóng cho họ được tự do. Rồi không phải chỉ vậy thôi. Ông ôm lấy sự liên hệ với lại anh em mình. Rồi sao nữa? Tôi sẽ cấp dưỡng lo cho các anh, không phải các anh thôi, con cái các anh. Rồi sao? An ủi, rồi êm dịu, hòa hiệp lại ở trong cái sự tha thứ đó. Và vì thế, Joseph là cái hình bóng, hình ảnh của sự tha thứ, đồng thời cũng nói lên cái sự tha thứ của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Chúng ta có kinh nghiệm sự tha thứ như vậy không? Cái sự tha thứ đó khi nó đến với chúng ta, nó thay đổi chúng ta ghê lắm. Nó thay đổi Joseph trong đời sống mà học biết sự tha thứ. Ngay trước khi có cái cơ hội để tha thứ, trước khi các anh tới, trước khi gặp các anh, thì cái lòng của sự tha thứ nó đã sống như vậy rồi. Chứ không phải là lúc đó gặp mới là ồ không biết có nên tha hay không nên. Gặp là có sự tha thứ liền. Nó sống trong lòng rồi. Nếu mà ngày tháng hồi nào giờ mà không có cái sự tha thứ, không có cái ân sủng làm trong lòng, không có kinh nghiệm được, thì gặp cái là đâu có cái mà đối xử như vậy được. Vì sao? Vì tấm lòng nó đã có. Và chúng ta học từ nơi đó. Muốn thêm một vài điểm ở đây để chúng ta có thể giải quyết những vấn đề mà mình thường gặp phải khi nói về vấn đề sự tha thứ. Tha thứ không có nghĩa là bỏ qua tội. Điều hết sức là quan trọng. Tha thứ không có nghĩa là xí xóa tội. Vì sao? Vì thường thường mình nói, không sao đâu. Cái đó không phải là tha thứ. Cái đó không có giải quyết cái gì hết trơn. Cái đó không đem tới sự hòa thuận. Cái đó không đem tới chỗ mà gắn bó lại. Tại vì vấn đề tha thứ là giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề tội lỗi. Đụng tới tội lỗi. Đối diện với tội lỗi. Chứ không có tránh né tội lỗi. Không có xóa qua một bên. Dẫu lúc nãy mình học là sẽ đem qua phủ qua một bên, nhưng mà nó là một cái hành động rất là rõ ràng trong cái sự tha thứ. Chứ ở đây rồi mình vẫn nhớ tới, rồi người kia cũng biết là tha hay không, rồi cái sự liên hệ như thế nào, không có. Khi mà Chúa đụng tới tội lỗi, Chúa giải quyết hết sức là cứng rắn, rõ ràng, chắc nịch ở nơi thập tự giá của Chúa. Trả giá rất cao để mà giải quyết vấn đề. Ở trong Matthew đoạn 26, khi mà Chúa ban tiệc thánh thì Chúa nói là đây là huyết của giao ước. Huyết của giao ước để ban đến cho sự tha tội. Cho nên rõ ràng là sự đổ huyết giá cả rất là dứt khoát với là tội lỗi. Hebrew nói là không có sự đổ huyết thì không có sự tha tội. Cho nên vấn đề đó rất là quan trọng. Mình nói không sao đâu anh, không sao đâu em, không sao cái hồi đâu nó nổi đùng lên cái. Tại vì hồi nào giờ mình giấu chứ là mình không tha. Mình chặn nó xuống chứ mình không có giải quyết. Nó nổi đùng lên bởi vì không có sự tha thứ. Cho nên chúng ta phải nói với lòng của chúng ta là sự tha thứ phải đi theo đường lối của Chúa. Đường lối của Chúa được bày tỏ ra trong Roma đoạn số 3. Tôi tưởng nếu mà chúng ta đọc phần này đây, chúng ta sẽ thấy cái cân bằng của vấn đề sự tha thứ cần có. Tôi dùng chữ ở đây là tha thứ là thương xót trong công chính. Tại vì đoạn Kinh Thánh Roma đoạn 3, 25 tới câu 26 nói về sự tha thứ của Chúa và nói như thế này. Câu 24 là nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình, nhưng không. Bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội. Bởi đức tin trong huyết Đấng ấy, Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia. Trong buổi Ngài nhịn nhục, tức là Ngài đã tỏ sự công bình trong thời hiện đại, tỏ mình là công bình và xưng công bình cho kẻ nào tin đến Đức Chúa Jesus. Chúng ta đọc hơi nhanh thì không thấy rõ, nhưng mà thấy cái chữ không? Là bỏ qua các tội phạm trước kia. Tức là có những tội mà Chúa không phạt liền. Đúng không? Chúa không phạt người ta phạm tội, Chúa không có giải quyết liền cái tội lúc đó. Phaolô nói là nếu mà Chúa không giải quyết vấn đề tội thì Chúa không công chính. Mà rõ ràng là tội là phải giải quyết, tội là phải có giải quyết. Mà Chúa để ngâm thì không phải là chuyện công chính. Ở đây ông giải thích là Chúa để cái sự trừng phạt đó tới thời gian mà Chúa đem ra để mà giải quyết trên thập tự giá. Chúa đã lập Đức Chúa Jesus Christ làm của lễ chuộc tội. Cho nên sự chuộc tội trả giá của Đức Chúa Jesus Christ, nó làm cho Đức Chúa Trời trở thành công chính, hay là nó chứng minh Đức Chúa Trời công chính trong khi tha thứ. Cho nên Ngài có thể tha thứ, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình cho kẻ nào tin Đức Chúa Giêsu. Tức là sự tha thứ của mình phải đặt trên căn bản là có cái giá trả, mình trả, có cái sự giải phóng thì nó mới ra là cái sự tha thứ. Còn không thì chỉ là sự dẹp qua một bên để cho yên, dồn tới thời gian trong ngày tháng sau mà thôi. Có sự tha thứ của sự thương xót.
Trong sự công chính của Đức Chúa Trời mà chúng ta học theo.
Vấn đề đối diện với tội lỗi, chẳng hạn như trong nhà, như con cái mình phạm tội.
Mình có khuynh hướng dung túng, nói rằng nó còn nhỏ không biết gì, rồi trở thành vấn đề rất lớn sau này.
Biết hết chứ không phải không biết đâu, mà nó không biết mình càng phải dạy nó, chứ không phải không biết thì thôi. Không biết là mình phải làm cho nó biết, tại vì nếu nó không biết nó sẽ tiếp tục không biết mà nó làm như vậy tưởng là như bình thường. Vì sao? Sự tha thứ phải có công chính. Sự tha thứ không có thể là phủ lấp mà thôi. Tại vì sao? Vì nó sẽ có cái giá của nó. Cho nên ngay cả khi Chúa có sự tha thứ thì Chúa cũng phải trừng phạt tội lỗi. Và sự trừng phạt đó được bày tỏ ra ở thập tự giá của Đức Chúa Jesus Christ. Điểm thứ hai để nói về cái vấn đề mà mình thường đối diện ở trong hoàn cảnh sống của mình là cái câu là phải chấp nhận nhau. Mình chấp nhận nhau như là mình.
Chấp nhận trong tình trạng hiện tại.
Mình nói là Đức Chúa Trời chấp nhận chúng ta.
Trong tình trạng hiện tại.
Có không? Chúa có chấp nhận mình như là mình không?
Như trong tình trạng hiện tại. Có không? Không.
Kinh Thánh nói là Chúa không bao giờ chấp nhận mình như là mình cả. Tại vì nếu Chúa chấp nhận như là mình thì chẳng cần thập tự giá. Chẳng cần gì tới sự chết hy sinh của Chúa. Vì sao Chúa chết? Vì Chúa không chấp nhận mình được như mình. Cho nên Chúa phải giải quyết cái vấn đề này. Cho nên phải có thập tự giá. Thành thử nếu mình để yên tội, để tội lỗi cứ yên mà không giải quyết, mà không có xưng ra, không có đụng tới, cứ yên yên ngâm 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 á, là hoàn toàn sai trật. Cho nên cái vấn đề là mình đã không được Chúa chấp nhận như là mình đang có, thì mình cũng không thể chấp nhận nhau như là đang có.
Điều này nghe cũng hơi khá lạ tai, nhưng mà chúng ta phải thẩm định rằng không thể chấp nhận nhau như đang có. Chúng ta có thể tha thứ trong ân sủng, bằng lòng gánh,
trả giá mọi điều để
giải quyết vấn đề. Nhưng mà mình không có nói không hề gì.
Đụng chạm thì không sao hết, không được. Vì sao? Cái vấn đề là như thế này. Khi chúng ta chấp nhận nhau, tôi dùng chữ chấp nhận như thường á, là một sự tráo dối. Tráo dối. Tráo dối chỗ nào? Bởi vì mình đứng trung lập, mình làm một cái thái độ trung lập với tội lỗi. Mình nói tôi biết cái chuyện là chuyện sai.
Nhưng mà tôi thấy cũng không sao. Đâu được. Mình có thể cho rằng không sao, nhưng lời Kinh Thánh nói như thế nào về vấn đề đó?
Thành thử mình không nói là tôi biết tính anh vậy đó, nhưng mà tính anh vậy đó thì tôi tha cho anh được, tôi trả giá cho cái tính anh được, tôi bằng lòng, nhưng mà tôi không nói là...
Như vậy cũng không sao.
Tôi chấp nhận anh như vậy, không được. Cho nên ở trong sự hiểu biết này là Chúa không bao giờ chấp nhận chúng ta như là chúng ta. Chúa trả giá để tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Cho nên chúng ta cũng phải có cái thái độ đó. Trong sự liên hệ này kia mình hiểu ra là chịu đựng nhau, tha thứ nhau thì nó cũng hiểu được. Nhưng mà không có nghĩa là dung túng cho nhau, du di với tội lỗi cho nhau được. Bởi vì nó có cái vấn đề công chính của Đức Chúa Trời. Thứ hai nữa là nó không có đòi hỏi cái sự thay đổi gì của mình hết. Không có đòi hỏi.
Mình phải thay đổi điều gì trong đời sống hết.
Khi Chúa tha thứ chúng ta đó, Chúa có nói
không sao không?
Tới đây tha là thôi. Chúa đòi cái gì? Chúa đòi sự thay đổi. Chúa chết để mà thay đổi chúng ta. Và khi Chúa tha thứ là để thay đổi chúng ta. Cho nên khi mà mình chấp nhận nhau trong cái ý đó là mình làm hại cho nhau. Chứ mình không có làm lợi cho nhau. Khi mình chấp nhận con cái của mình nó hư, mình cứ để nó vậy.
Nói không sao.
Là mình làm hại cho nó. Ở trong một cái sự liên hệ mà có cái sự gãy đổ ở trong liên hệ mà mình cứ để nó như vậy mà không đem tới cái sự giải quyết của sự tha thứ dồi dào của Chúa. Mình làm hại cho cái sự liên hệ đó. Cho nên nhiều khi mình không có giải quyết liền, cái này nó ngâm. Mình không đổi, người kia không đổi, cuối cùng mọi sự đến vấn đề khó khăn. Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 9 thì Phao-lô liệt kê một số tội lỗi, nhưng mà ông nói là đừng có tự dối mình ở trong cái chỗ là những người mà phạm tội, những người đi con đường này sẽ không có kinh nghiệm được sự liên hệ với Chúa. Một điểm nữa, sự tha thứ là cho những người có tội. Tại sao quan trọng? Tại sao quan trọng? Vấn đề tội lỗi hay là đụng chạm là giữa những người đụng chạm với nhau. Người khác không có dính tới thì không có sự liên hệ tha thứ đó. Nó phải là giữa những người có cái sự đụng chạm với nhau. Thì luôn luôn có ba thành phần, hoặc là hơn, nhưng mà luôn luôn có ba thành phần là người làm cho đụng chạm, thứ hai là cái người bị đụng chạm, và Chúa. Chúa luôn luôn liên hệ ở trong mọi tội lỗi, không phải liên hệ là bị dính líu tới, nhưng mà Chúa luôn luôn bị tổn thương. Bất cứ tội lỗi nào mình làm là phạm lỗi với Chúa. Cho nên khi mình không hiểu điều đó là sự tha thứ của mình nó không phải chỉ là với nhau. David phạm tội với Bathsheba thì ông nói là tôi phạm tội với Chúa. Và cái chuyện lớn hơn hết là tôi phạm tội với Chúa. Rồi sau đó mới tới vấn đề giữa con người. Nhưng mà tại sao phải nhắc tới vấn đề là tội nhân? Tại vì nếu không có người nào có tội thì không cần sự tha thứ. Mình hay nghe nói là Chúa ghét tội nhưng mà thương tội nhân.
Thường nghe phải không?
Mình cũng nói thường xuyên trong hội thánh.
Nhưng mà không đúng, không phải vậy.
Không có phân rã được. Kinh Thánh không phân rã được. Chúa yêu thương tội nhân.
Có.
Chúa yêu tội nhân trong cái sự cứu rỗi.
Nhưng mà Kinh Thánh không phân biệt rằng Chúa ghét tội mà thương người phạm tội.
Chúa gửi người phạm tội, tội nhân đó xuống địa ngục chứ Chúa đâu có gửi tội không đâu.
Chúa cứu là cứu tội nhân và Chúa tha, Chúa cũng tha tội nhân, tha người phạm tội.
Thành ra vấn đề là như thế này, nếu mà không có người tội thì không cần sự tha thứ. Nghĩa là trong sự liên hệ của chúng ta mà không ai có tội hết thì không có sự tha thứ, không có kinh nghiệm của sự tha thứ. Có phải chỗ đó là chỗ mà mình thiếu vắng nhiều không? Tại vì nhiều cái sự đụng chạm không có ai nhận tội. Không ai bước vào để nói là tôi là người đã phạm cái này, tôi là người đụng chạm tới Chúa, phạm tội với Chúa và phạm tội với anh, với em, với này kia. Và khi có chỗ đó rồi thì mới có sự tha thứ. Tại vì không có thiết lập được vấn đề người có tội đó thì không có sự tha thứ. Cho nên cái điểm mà mình sẽ thấy là Kinh Thánh luôn luôn đòi hỏi cái chỗ sự tha thứ đến với người tội lỗi, với tội nhân. Chứ nó không có là sự tha thứ mông lung. Cho nên vấn đề xưng tội, vấn đề nhận tội là vấn đề hết sức là quan trọng. Chúng ta quen thuộc với lại dân nhất. Câu Kinh Thánh đó chỉ cho chúng ta rằng chúng ta nói mình không có tội chi hết. Đó là chúng ta lừa dối mình và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Khi chúng ta nhận rằng mình có tội, khi chúng ta nói rằng tội này là tội của tôi đã phạm, xin Chúa tha thì Chúa sẽ tha. Như vậy có phải là đây là một điều hết sức là quan trọng để chúng ta phải học với nhau trong sự liên hệ, rằng khi có vấn đề đụng chạm, khi có vấn đề tổn thương, phải có sự nhận tội, phải có cái chỗ đứng rõ ràng ai là người bị tổn thương, ai là người làm tổn thương, vấn đề tổn thương đó với Chúa là như thế nào, với nhau như thế nào, thì mới có cái kinh nghiệm của sự tha thứ. Còn để yên, nó chỉ yên thôi, nhưng mà nó sẽ thành ung nhọt, nó sẽ không trở thành chỗ mà sự tha thứ được kinh nghiệm. Còn rất nhiều phần nữa để mà chúng ta hiểu thêm. Nhưng mà anh chị em có thể thấy được cái chiều sâu và điều cần kiếp khi chúng ta nói đến sự tha thứ không? Tóm tắt trong vấn đề tha thứ ở đây. Thứ nhất, như mình mới nói xong, cái người phạm tội phải có sự nhận tội, nhận biết cái trách nhiệm đó. Cho nên có thể nào mình nói rằng tha thứ nhưng không nghĩa là cứ tha thứ còn người ta nhận tội hay là không nhận tội cũng cần thiết. Có được không? Điểm nữa là người tha là người trả giá. Chứ không phải là cái người phạm là người trả giá. Cái người tha là người trả giá. Xóa nợ là xóa sạch, xóa hết, xóa hoàn toàn. Và người phạm tội, người gây vấp phạm là cái người thay đổi. Người đó nói rằng tôi xin thay đổi, tôi ăn năn, con ăn năn Chúa, xin Chúa. Thì điều đó đem tới sự tha thứ. Và cuối cùng dẫn tới một sự liên hệ. Chứ không phải là chỉ giải quyết vấn đề. Đem tới sự liên hệ. Cho nên chúng ta thấy nhiều khía cạnh nói cho chúng ta biết có cái sự cất đi, có sự làm cho nhẹ gánh, có cái sự ban cho cách nhưng không, có giá phải trả, có cái vấn đề hết sức là quan trọng trong nhận biết tội lỗi, nhận biết trách nhiệm và có chỗ xóa sạch tất cả mọi điều nặng nợ với nhau để có thể bước tới ở trong cái kinh nghiệm của sự liên hệ mà Chúa đã ban cho chúng ta trong Đức Giêsu Christ. Ở đây một lần nữa Phaolô nhắc cho chúng ta là sự tha thứ, kinh nghiệm sự tha thứ của chúng ta phải như thế này. Ăn ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Chúng ta mới bắt đầu một phần, những tuần tới giúp cho chúng ta hiểu thêm. Nhưng mà giờ này tôi tin rằng Chúa nhắc nhở chúng ta cách này cách kia. ý niệm này, trong sự liên hệ này, chỗ nọ. Chúng ta cần thưa với Chúa rằng là Chúa cho con có thể kinh nghiệm và thực hành như Chúa đã tha thứ con. Anh chị em có thấy chỗ nào áp dụng cho chính mình như này hay không? Lời Chúa có chỉ ra những chỗ mà mình cần phải trở lại để giải quyết, hay là những chỗ mà mình cần phải đối diện riêng với Chúa, hay là những liên hệ mình cần đối diện với nhau? Chúng ta đến với Chúa và trình bày điều đó với Ngài. Kính lạy Chúa, làm sao chúng con có thể tha thứ như Chúa tha thứ chúng con được? Trừ ra là sự tha thứ đó cũng đến từ nơi Chúa, cũng đến trong quyền năng của Thánh Linh Ngài, cũng đến từ trong dòng huyết tuôn chảy tại thập tự giá Ngài, đến với chúng con cách dồi dào, có thể trôi ra, trôi qua chúng con, đụng tới những hoàn cảnh, những liên hệ, những chỗ mà sự tha thứ này đang được cần. Lạy Chúa, chỗ nào sự tha thứ này đã đến với chúng con mà đang bị nghẽn lại? Có phải giữa vợ chồng, con cái? Có phải giữa anh chị em, giữa hội thánh? Có phải vấn đề chỗ người đi làm hay trong tất cả những bà con? Và Chúa, chỗ nào ngừng lại mà làm cho chúng con không giống như Chúa? Chỗ nào mà gánh nặng của người tội chúng con không cất đi được? Chỗ nào mà sự tha thứ không đến để làm ung nhọt nhiều năm? Xin Chúa bắt đầu cho chúng con một chỗ vâng phục, một chỗ mà chúng con có thể thực hành. Đó là ân sủng chúng con nhận được. Xin Chúa giúp để chúng con có thể ban cho, để cho những người trong sự liên hệ với chúng con khám phá mới mẻ, sâu xa rằng Đức Chúa Cha là tình yêu đời đời. Khám phá cách mới mẻ, sâu xa ân sủng kỳ diệu của Đức Chúa Con tại thập tự giá, khám phá mới mẻ và sâu xa quyền năng tái tạo, tha thứ, biến đổi của Đức Thánh Linh. Và chúng con bước đi trong thế gian này, trong nhiều đụng chạm, khó khăn, bày tỏ Chúa, làm sáng danh Chúa, kêu gọi mọi người để thấy Chúa, cho đến khi Chúa chúng con trở lại. Xin Chúa phù giúp chúng con. Chúng con cầu nguyện nhân Jesus Christ.
Là cuộc vui mong manh rồi trong ta, vì có nỗi vui lớn lao trong tôi, niềm vui ấy lâu bền đời đời. Từ khi Giêsu vô sống trong lòng tôi, chẳng còn qua chốn xa mạc tâm tôi bao lớp sông đời xa hoa đã tan rồi. Tôi nghe dòng suối tuôn tràn trong lòng.
Tôi nghe dòng suối tuôn tràn trong
đất cháy khô. Tôi đã qua ngày xưa, còn lại trong tôi như mơ thoáng. Trải qua màu xanh một vùng xanh biếc bên dòng sông lấp lánh sung sướng, nhắm mục tiêu theo Chúa lên. chào đón tôi, vì Chúa đã ban ấm êm trong tôi, bình an giữa nhân gian ngập ngụi. Miền đất cháy khô nay biến nên màu tươi, hàng ngày bên Chúa tâm hồn vui, bài vơi đền cung đã được ghi trong sách trên trời. Tôi nghe dòng suối tuôn tràn trong lòng, tâm tôi an ninh tựa dòng sông. Nhờ Ngài ngự vào làm tôi trắng trong, dòng sông nhớ Ngài ngự vào làm tôi trăng trông. Từ giã bao tháng năm lang thang giữa sa mạc, tôi nghe dòng suối tuôn tràn trong.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.